là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Cang Chải tăng cường quản lý việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh các trường bán trú. Tiếp đó là ghi nhận huyện Văn Yên tích cực xây dựng chính quyền điện tử. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, ngoài các chính sách hỗ trợ về vốn, mặt bằng, thủ tục hành chính, thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi còn được miễn lệ phí môn bài trong thời gian 3 năm, được hỗ trợ kinh phí thành lập doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí làm con dấu, làm biển hiệu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng. Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện các dịch vụ kế toán kê khai báo cáo và quyết toán thuế trong một năm đầu hoạt động. Hỗ trợ thêm kinh phí mua phần mềm kế toán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp với mức 3 triệu đồng. Ngoài ra còn được hỗ trợ kinh phí cho dịch vụ chữ ký số, hỗ trợ mua và in hóa đơn, văn phòng phẩm, phục vụ cho việc lưu giữ hồ sơ doanh nghiệp với mức 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mua sắm trang thiết bị văn phòng doanh nghiệp với mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp. Với những chính sách ưu đãi này sẽ góp phần quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm động lực hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp cho quê hương.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng huyện Mù Cang Chải đã gieo ươm được trên 470.000 cây các loại để phục vụ cho vụ trồng rừng cuối năm. Trong đó có 270.000 cây sơn tra, 100.000 cây thông và 200.000 cây pơ mu. Năm nay, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục trồng mới 200 ha cây sơn tra và trồng 250 ha rừng theo dự án KFW8. Năm 2018, Ban Quản lý rừng huyện đã trồng mới được 200 ha cây sơn tra và trên 400 ha rừng theo dự án KFW8, chủ yếu là các loại cây lát, dồi, re, mang mù, pơ mu. Đến nay, diện tích rừng mới trồng được chăm sóc bảo vệ sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt 85%. Dự kiến đến tháng 7 và tháng 8, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục ra quân trồng rừng vụ cuối năm. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, từ khi triển khai tiêm phòng vaccine Combify để thay thế vaccine Quinvasem trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đến thời điểm này, thành phố đã triển khai xong 3 đợt tiêm với tổng số trên 200 trẻ được tiêm phòng vaccine Combify tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau tiêm chủng, chỉ ghi nhận một số phản ứng thông thường như đau, quầng đỏ tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, khó chịu, quấy khóc, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Nhằm đảm bảo tiêm vaccine Combify an toàn, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã giám sát các đơn vị y tế cơ sở trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về tiêm chủng, theo dõi sát trẻ sau tiêm chủng, sẵn sàng trực cấp cứu, xử trí kịp thời các trường hợp sốt cao hay phản ứng nặng sau tiêm chủng có thể xảy ra. Đồng thời tư vấn, tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh để các bậc phụ huynh hiểu được lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ, những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng, cách theo dõi trẻ và phối hợp tốt với cơ sở y tế để đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả.
Trong 2 tháng đầu năm 2019, Đội Quản lý Thị trường số 1 thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, qua đó phát hiện xử lý 34 vụ vi phạm gian lận thương mại. Với số tiền gần 70 triệu đồng, các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mát hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Cùng với bán hàng tịch thu, đội đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng, ước giá trị hàng hóa kém chất lượng tiêu hủy trên 35 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, niêm yết giá bán các mặt hàng, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng.
Hiện nay, áp cao lục địa tiếp tục di chuyển dần ra phía đông, suy yếu và biến tính. Trên độ cao 5.000 m hình thành rãnh gió tây và đang di chuyển sang phía đông. Hôm nay các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao, lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông. Trên cao kết hợp với ảnh hưởng của rãnh gió tây, dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ rãnh gió tây trên cao nên hôm nay các khu vực phía tây gồm các huyện Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Từ ngày mai 20 tháng 3, mưa dông mở rộng sang khu vực phía đông. Thời tiết các khu vực trong tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Cần chú ý đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông.
Thực hiện kế hoạch của Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ngày hội An toàn Giao thông năm 2019 sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 2019 tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái. Qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và nhân dân khi tham gia giao thông. Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người tham gia là cán bộ công chức viên chức, thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và nhân dân thành phố Yên Bái. Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp tổ chức lồng ghép các hoạt động Ngày hội An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái năm 2019 với các hoạt động Ngày hội Thanh niên, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã báo Yên Bái do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo Yên Bái, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái cùng tổ chức. Các hoạt động Ngày hội An toàn Giao thông gồm tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, tập huấn và thi lái xe mô tô an toàn, thi trình diễn trang phục thời trang chủ đề tuổi trẻ với an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chế độ chính sách với con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo và các trường học trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp quản lý việc thực hiện chi trả nuôi dưỡng cho hàng nghìn học sinh ở bán trú và nội trú tại các trường học trên địa bàn, đảm bảo đúng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Huyện Mù Cang Chải hiện có 22 trường tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có một trường nội trú và 20 trường bán trú, với trên 14.000 học sinh. Trong đó có hơn 9.600 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở là đối tượng được hưởng chế độ chính sách ăn ở bán trú tại trường, theo quyết định số 58 và nghị định 16 của Chính phủ. Trường trung học cơ sở bán trú xã Khao Mang hiện có 13 lớp với gần 500 học sinh, trong đó có 400 em nhà xa phải ở bán trú tại trường. Với mức ăn trung bình 17.000 đồng một em và ngày ăn 3 bữa, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán thực hiện công khai tài chính hàng ngày ở tất cả các khâu như mua nhập lương thực, thực phẩm cho đến chi phí khác như nhân công lao động, phục vụ, đồng thời thành lập ban quản lý giám sát, tránh tình trạng thực hiện không đúng quy định. Thầy Phạm Xuân Trường, hiệu trưởng trường tiểu học cơ sở bán trú Khao Mang khẳng định.
Thì bám sát hướng dẫn của cái công văn 1973 của Sở Tài chính tỉnh thì nhà trường căn cứ công văn ấy và đã thực hiện là chia khẩu phần ăn cho các em theo từng tháng, các ngày thế và thống nhất và cũng định lượng ăn của từng ngày một và từng bữa một đối với từng học sinh. Thế và có cái sự giám sát chặt chẽ của ban đại diện hỗ trợ mẹ phụ huynh học sinh. Và cũng thường xuyên là coi như và về cái khâu thực phẩm thì nhà trường đã lựa chọn những cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, có chất lượng. Là đối với lại thức ăn tươi sống thì là cơ sở giết mổ là phải được có giấy chứng nhận là coi như cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Em Giàng Thị Thoa, học sinh lớp 7D của nhà trường cho biết.
Nhà cháu ở bản Dê Thang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. Cháu đến đây học là rất là đảm bảo cho cuộc sống. Hàng ngày là cháu ăn 3 bữa, đó là bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều, là bọn cháu rất yên tâm học tập.
Đối với nguồn cung cấp lương thực thực phẩm hàng ngày, nhà trường đã ký kết hợp đồng với các cửa hàng và hộ gia đình cung cấp nguồn lương thực thực phẩm có địa chỉ tin cậy, an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nhà trường cũng tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho các em 3 lần vào đầu năm, giữa năm và cuối năm. Nhờ vậy đã giúp cho các em có sức khỏe tốt, việc học tập đạt kết quả cao. Trong năm học qua, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đạt 98,5%, học lực khá giỏi đạt gần 30%, không có học sinh yếu kém. Trường phổ thông dân tộc, tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã Chế Cua Nha hiện có trên 800 học sinh, trong đó có trên 560 em ăn ở bán trú tại trường. Nhà trường cũng có nhiều biện pháp để tăng cường quản lý, đảm bảo chế độ chính sách cho các em. Thầy Lê Tiến Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Cái nhất là về phía đơn vị nhà trường, cái chế độ 116 ấy thì đối với học sinh bán trú là được hưởng 40% mức lương tối thiểu, được khoảng 556.000 đồng. Thì nhà trường đã dùng cái số tiền để quản lý tổ chức nấu ăn cho học sinh. Để đảm bảo an toàn thì nhà trường đã tổ chức hợp đồng với các nhà cung cấp về lương thực thực phẩm. Và các nhà cung cấp có các đủ các cái điều kiện về đăng ký kinh doanh và cũng có cam kết với nhà trường về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhờ có những giải pháp tích cực trong quản lý thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các em đảm bảo đúng quy định, các em luôn được ăn no, đảm bảo dinh dưỡng và có sức khỏe tốt. Tỷ lệ chuyên cần của trường đạt 98,5%, tỷ lệ học sinh các cấp học có học lực khá trở lên đạt trên 40%. Tuy nhiên, trong việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh bán trú ở huyện vùng cao Mù Cang Chải vẫn còn một số khó khăn như chưa đảm bảo hết chế độ cho các em, việc mua bán lương thực thực phẩm, quyết toán hóa đơn chứng từ khó khăn bởi hầu hết các cơ sở cung cấp lương thực thực phẩm cho các nhà trường là nhóm hộ. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Với điều kiện cơ sở vùng cao như Mù Cang Chải, nhất là một cái điều kiện xa xôi, chợ chưa có cái giao thông thương mại lớn, thì cái việc để mà mua bán được thức ăn cho các cháu cũng như là đúng quy định nhà nước thì nó cũng còn có những bất cập. Cho nên chúng tôi cũng đã hướng dẫn, yêu cầu phòng tài chính là xuống hướng dẫn để cho nó phù hợp với điều kiện ở cơ sở. Thế và tăng cường hơn nữa cái công tác công khai ở tại các đơn vị nhà trường. Đấy là, và cái công tác nữa là cái công tác mà giám sát cái việc an toàn thực phẩm dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của phòng y tế. Đấy, thế và cũng hy vọng là với các cái giải pháp rất là quyết liệt trong năm 2019 thì cái công tác nuôi dưỡng các cháu học sinh bán trú thì ngày càng được tốt hơn.
Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cần có những giải pháp tích cực hơn nữa để tăng cường quản lý và thực hiện tốt chế độ chính sách cho học sinh bán trú tại các trường học trên địa bàn để giúp các em được ăn ở đảm bảo đúng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, yên tâm học tập, đạt kết quả cao.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Mù Cang Chải tăng cường quản lý việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh các trường bán trú do phóng viên Thành Nam Trung Dũng thực hiện. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cải cách hành chính, huyện Văn Yên đã tập trung xây dựng chính quyền điện tử các cấp, từ đó hiệu quả giải quyết công việc liên quan đến chỉ đạo điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đã có những chuyển biến rõ nét, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gắn bó với công việc tại văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên được gần 7 năm, nên khi huyện Văn Yên triển khai đề án chính quyền điện tử với những ưu điểm vượt trội trong quá trình xử lý các văn bản và thủ tục hành chính, anh Lê Văn May, chuyên viên văn phòng cảm thấy rất vui mừng vì hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Nếu như trước kia toàn bộ văn bản đến và đi, anh và các cán bộ văn phòng sẽ phải phân loại bằng phương pháp thủ công, in sao và gửi tới lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn hay gửi theo đường công văn xuống các xã, thì nay chỉ với một máy scan, một máy tính nối mạng Internet và các địa chỉ tài khoản đã được thiết lập, mọi công việc đều được thực hiện chỉ với vài cú click chuột. Anh May chia sẻ.
Sau khi áp dụng cái hệ thống văn bản điện tử mà trên địa bàn huyện đang thực hiện là cái đề án xây dựng chính quyền điện tử đấy, thì chúng tôi thực hiện công việc rất là nhanh gọn. Bây giờ là đang áp dụng cái hệ thống điều hành tác nghiệp kèm theo cái hệ thống My điện tử, thì hàng ngày thì chúng tôi mở tài khoản là 4 lần, sáng 2 lần, chiều 2 lần. Việc gửi nhận văn bản từ cấp xã, cấp huyện rất là nhanh gọn và thuận tiện.
Để triển khai phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý các văn bản, thủ tục hành chính, văn phòng đã bố trí sắp xếp cán bộ thường xuyên đi đào tạo, bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên tiếp nhận từ 40 đến 50 văn bản đến và đi, có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải xử lý nhanh, kịp thời. Do đó, việc đưa vào triển khai các phần mềm quản lý điều hành không chỉ giúp giải quyết nhanh gọn các công việc mà còn góp phần thay đổi phương pháp làm việc của người cán bộ theo hướng chủ động, linh hoạt và khoa học. Ông Lê Quang Đạo, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Văn Yên cho biết thêm.
Khi cái chính phần mềm chính quyền điện tử vào thì người dân người ta tiếp cận với các cái thông tin nhanh hơn, và hiện tại thì bây giờ các cái người dân cũng trình độ cũng cao. Tất cả các cái văn bản và các cái nội dung chúng tôi đều đưa lên các cái bộ phận phần mềm chuyên ngành của bộ thuộc thủ tục hành chính. Thế thì người dân có thể là truy cập và có thể tra cứu một cách nhanh nhất và cập nhật thông tin mới nhất và nhanh nhất.
Đề án xây dựng chính quyền điện tử được huyện Văn Yên triển khai tích cực từ năm 2016, từ huyện đến các xã, thị trấn. Đối với cơ sở, đối tượng được chú trọng nhất là cán bộ nòng cốt, cán bộ trực tiếp tiếp nhận các thủ tục hành chính. Các kiến thức tập huấn cho cán bộ về công nghệ thông tin cũng rất đa dạng phong phú, từ kiến thức về mã nguồn, mở với hệ điều hành, phần mềm, soạn thảo, đến việc khai thác mạng Internet, quản lý văn bản trên môi trường mạng, qua đó đã cơ bản tạo dựng được một lực lượng nòng cốt ở các xã thị trấn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cho biết về vấn đề này, ông Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Đối với chính quyền điện tử, chúng tôi đã thành lập cái bộ phận hành chính công, gồm có 4 đồng chí cán bộ công chức của xã bao gồm trong các cái thủ tục mà theo quyết định của tỉnh là 111 cái thủ tục hành chính theo quy định, thì chúng tôi đã giao cho 4 cán bộ thực hiện ở bộ phận hành chính công của xã. Đối với cái chính quyền điện tử thì chúng tôi cũng trong những năm vừa qua thì cũng đã thực hiện nâng cấp các cái đồng bộ các cái trang thiết bị của cơ sở để đảm bảo cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ công chức được tiếp cận những các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước để thực hiện, làm sao là khi tổ chức cũng như là cá nhân đến giao dịch tại xã được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cái dịch giao dịch cũng như là trả kết quả.
Việc xây dựng chính quyền điện tử không chỉ phát huy hiệu quả đối với những công việc liên quan đến chỉ đạo điều hành, mà còn là kênh tích cực chia sẻ thông tin quan trọng cho người cán bộ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp ở cơ sở. Chị Phạm Thị Nga, cán bộ văn phòng thống kê Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Trước đây thì sử dụng bằng văn bản giấy thì đồng chí chủ tịch thì chỉ chuyển được công văn đến bộ phận của một người thôi. Nhưng nay hiện nay là sử dụng cái chính quyền điện tử thì là cái việc thực hiện tất cả các công văn đến thì tất cả cán bộ công chức ở trong xã chúng ta đều được biết và thực hiện. Những bộ phận nào mà tham mưu giúp việc thì thực hiện, còn bộ phận nào không tham mưu thì cũng biết được nội dung của cơ quan công chức là chúng ta làm cái gì, thực hiện như thế nào.
Sau 3 năm xây dựng đề án chính quyền điện tử, huyện Văn Yên đã có 74 cơ quan đơn vị được triển khai cấp tài khoản và sử dụng phần mềm. Ủy ban Nhân dân huyện đã liên thông văn bản đến 41 sở ban ngành và 8 huyện thị trong tỉnh. Triển khai chữ ký số và liên thông văn bản trên mạng, triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ viên chức công chức, đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho 120 cán bộ ở 27 xã thị trấn, nâng cấp trang thông tin điện tử huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã cơ bản được thực hiện nhanh gọn hiệu quả. Đặc biệt, huyện Văn Yên đã và đang tích cực thành lập, hoàn thiện cơ sở vật chất và các trang thiết bị, kiện toàn bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để đảm bảo ngày 1 tháng 4 sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Quý vị vừa nghe ghi nhận huyện Văn Yên tích cực xây dựng chính quyền điện tử. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Sống như những đóa hoa.
Trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như duyên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi.
Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, hiến dâng cho cuộc đời.
Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng
thank you.
loài hoa, mỗi giấc mơ.
Không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao nhiêu. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường là sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi vào những ước mơ này, vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời, và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Tạp chí du lịch hôm nay sẽ mang đến những thông tin thú vị về các điểm du lịch hấp dẫn, những chính sách mới nhằm phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của đất nước cũng như của địa phương. Đặc biệt, tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị mô hình du lịch cộng đồng của anh Hàng A Giò ở xã La Pán Tần, huyện Mù Căng Chải mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang được chính quyền địa phương khuyến khích nhân rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trước những bước đi nhanh mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nhanh chóng phát triển du lịch thông minh theo hướng số hóa nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất cho du khách đang trở thành đòi hỏi bức thiết. Mới đây, Tổng cục Du lịch đã hợp tác cùng Vinatrip.vn, hệ thống website và ứng dụng đặt phòng khách sạn lớn nhất Việt Nam phát triển ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ trong du lịch. Đây là dự án số hóa dữ liệu du lịch bằng hình ảnh thông qua xây dựng một cổng thông tin trực tuyến chính thống, vừa quảng bá truyền thông, vừa xúc tiến du lịch Việt Nam bằng hình ảnh, vừa tích hợp các dịch vụ thông minh trên nhiều thiết bị khác nhau như màn hình cảm ứng, điện thoại, máy tính bảng. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ cao với chi phí thấp nhất cho du khách. Tổng cục Du lịch cũng đang hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để thực hiện một ứng dụng trực tuyến nhằm đưa các thông tin về điểm đến và du lịch Việt Nam lên thiết bị di động. Khách đi tới đâu, thông tin về điểm đến sẽ tự động hiển thị bằng thứ tiếng tùy chọn. Thay vì phải chủ động tìm kiếm như trước đây, thông tin du lịch sẽ tự tìm đến du khách.
Trong năm 2018, tổng lượng khách đến với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang là hơn 20 triệu lượt, trong đó gần 2 triệu khách quốc tế. Trong năm 2018, tổng lượng khách đến với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng là hơn 20 triệu lượt, trong đó gần 2 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 9% so với kế hoạch. Các tỉnh đã tập trung phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, như Sơn La với lễ hội Trà Mộc Châu, lễ hội Xoài Yên Châu, Yên Bái với sản phẩm du lịch mạo hiểm dù lượn, bay giữa mùa vàng và bay trên mùa nước đổ, Lào Cai với sản phẩm du lịch sắc hoa Tây Bắc, lễ hội hoa Đỗ Quyên tổ chức trên khu vực Cáp Treo Phan Xipang, Điện Biên với sản phẩm du lịch quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, lễ hội Thành Bản Phủ, lễ hội đua thuyền đua én. Theo kế hoạch, trong năm 2019, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc sẽ tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Tây Bắc năm 2019, xây dựng hình thành tuyến du lịch đường thủy liên hồ trên sông Đà qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, thực hiện các nội dung đã ký kết thống nhất với các tỉnh Bắc Lào về phát triển du lịch. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng tăng cường hoạt động hợp tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch như tham gia hội chợ du lịch quốc tế, hội chợ thương mại du lịch Tây Bắc, tổ chức biểu diễn, giới thiệu sắc màu văn hóa Tây Bắc tại Hà Nội, tổ chức khảo sát xúc tiến du lịch tại các tỉnh miền Trung, xây dựng ấn phẩm quảng bá du lịch.
Bức hình Bình minh mù căng trải của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện lọt vào top 12 ảnh đẹp trong ngày 15 tháng 3 trên National Geographic. Trong một chuyến đi Yên Bái, anh Nguyễn Ngọc Thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng với những tia nắng bình minh rọi xuống những thửa ruộng bậc thang và bản làng người dân tộc Mông sống quanh sườn núi Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Anh đã ghi lại khoảnh khắc này, bức ảnh này đăng trên mục Geosource của National Geographic, một tạp chí nổi tiếng của Mỹ và được bình chọn vào top 12 ảnh đẹp trong ngày trên Daily Dozen. Tôi yêu khoảnh khắc tia nắng mặt trời khẽ chạm vào cánh đồng lúa, cùng với đó là những đám mây phiêu du bồng bềnh làm bức tranh phong cảnh thiên nhiên hiện lên thật đẹp, bắt đầu cho một ngày mới thú vị. Cô Kristen Mark Nicholas làm việc trong nhóm quản trị Resort cho biết lý do chọn bức ảnh.
Giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian lý tưởng cho các tín đồ du lịch hiện thực hóa giấc mơ mây trắng của mình. Để được đắm mình trong biển mây bồng bềnh giữa đại ngàn hay thỏa sức lưu lại những khung hình tuyệt đẹp, bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ 5 điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam dưới đây. Ở Việt Nam có nhiều địa điểm phù hợp để săn mây, trong đó tập trung phần nhiều ở miền Bắc. Trong đó, 5 điểm săn mây được cộng đồng phượt check-in nhiều nhất là tỉnh Tà Xùa, Bản Công, huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là đỉnh Y Tý ở Bát Sát, Lào Cai, một số địa điểm ở Đà Lạt, đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai và đỉnh Bạch Mộc Lương Tử nằm ở ranh giới giữa Lào Cai và Lai Châu. Trong đó, đỉnh Tà Xùa của tỉnh Yên Bái được mệnh danh là điểm săn mây số 1 Việt Nam với địa hình đồi núi hùng vĩ. Cách Hà Nội khoảng 300 km, Tà Xùa thích hợp với những bạn đam mê du lịch bụi, khám phá thiên nhiên trên những cung đường. Từ Hà Nội có thể đi xe khách đến Bắc Yên, rồi từ Bắc Yên thuê xe máy đến xã Tà Xùa. Đoạn đường dài khoảng 15 km đường dốc đá. Việc đi lại tương đối khó khăn, tuy nhiên biển mây Tà Xùa sẽ không làm bất kỳ ai thất vọng khi đặt chân đến, đứng giữa đất trời để tận hưởng khung cảnh tựa chốn bồng lai. Săn mây ở Tà Xùa có thể lựa chọn hai hình thức lưu trú là cắm trại hoặc ở nhà nghỉ homestay, giá dao động từ 80 đến 250.000 đồng một đêm.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, du khách dễ dàng bắt gặp một homestay nằm ngay giữa trung tâm xã, vị trí tiện lợi nhất có thể đến để chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được xếp hạng danh thắng quốc gia. Chủ nhân của homestay này là anh Hàng A Giò. Tốt nghiệp đại học luật, những tưởng anh Giò sẽ công tác ở một cơ quan tư pháp hay chọn một công việc bàn giấy. Song tình yêu đối với bản làng quê hương và ý tưởng làm du lịch ấp ủ từ lâu trong lòng đã thôi thúc anh quyết tâm theo đuổi niềm đam mê. Du lịch là nghề khá mới mẻ với người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông. Bởi vậy, khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, anh Giò gặp phải không ít khó khăn vì chưa nhận được sự đồng thuận của người thân, chưa có đủ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ sinh hoạt của du khách, chưa có nhiều kiến thức kinh nghiệm về làm du lịch. Tuy vậy, bằng sự năng động nhạy bén, tự tìm tòi học hỏi cách làm du lịch qua mạng Internet, sách báo, tài liệu và thực tế trải nghiệm, anh Giò đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng các phòng nghỉ cho khách. Các phòng đều được anh bố trí có hướng nhìn rộng mở để du khách có thể săn mây, ngắm núi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Do đó, du khách vô cùng yêu thích. Chị Đặng Hải Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ. Năm nào tôi cũng tới Mù Căng Chải và đều chọn Giò Gừ Homestay để nghỉ. Tôi thích sự bài trí tinh tế của homestay này và cả sự nhiệt tình chu đáo mến khách của chủ nhà. Là người am hiểu phong tục tập quán bản sắc văn hóa dân tộc, nên ngoài việc làm quản lý, anh Giò còn kiêm cả vai trò hướng dẫn viên du lịch. Những du khách nghỉ tại Giò Gừ Homestay đều được anh tận tình chỉ dẫn, đưa tới những địa điểm đẹp để ngắm cảnh, hòa mình với thiên nhiên và tổ chức giao lưu trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Vì thế mà anh Giò cũng là điểm nhấn để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Trung bình mỗi năm, Giò Gừ Homestay thu hút gần 1.000 lượt du khách, đem về nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng. Khoản thu nhập này đã giúp gia đình anh Giò có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và tiếp tục đầu tư nâng cấp khu nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Học tập cách làm du lịch của gia đình anh Giò, hiện nay nhiều gia đình người Mông ở xã La Pán Tẩn cũng tập trung sửa sang tôn tạo nhà cửa để đón du khách, đồng thời tích cực trồng rau, nuôi gà sạch, làm các món ăn dân tộc cổ truyền để phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách. Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng đang mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho người dân vùng cao và không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, mà du lịch cộng đồng còn tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh như Mù Căng Chải. Bởi vậy, cách làm du lịch cộng đồng của gia đình anh Giò rất cần được phát huy nhân rộng ở xã La Pán Tẩn nói riêng và huyện vùng cao Mù Căng Chải nói chung. Quý vị vừa nghe những thông tin thú vị từ tạp chí du lịch. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.